xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Một thanh niên Việt Nam đã viết bài tự thuật như sau. Quê hương tôi là một làng gần rừng núi miền Trung Bộ. Cô tôi kể lại rằng, vừa lúc mới sinh ra được 40 ngày, cha tôi mất, mẹ tôi tái lập gia đình 3 năm sau đó. Và cũng vào khoảng thời gian này, một tai nạn đã xảy đến làm cho tôi bị tàn tật suốt đời. Khi tôi lớn lên, dầu chú tôi thường trấn an mẹ tôi là sau này chú sẽ ráng tìm cho tôi một việc làm thích hợp cho một người tàn tật như tôi. Nhưng nét lo âu vẫn hiện rõ trên gương mặt mẹ tôi. Ở quê tôi, những người con trai không kéo nổi chiếc cày thì không biết làm gì để sống. Không biết là từ bao giờ, có lẽ là từ rất sớm, tôi đã biết trốn chạy thế giới thực tại ấy bằng sự đọc sách. Tôi đã trải qua hết thì giờ nọ đến giờ kia trên lưng trâu, hay trong gian nhà vắng vẻ để đọc sách trong lúc bạn đồng tuổi tôi chạy nhảy cười đùa. Những sách mà tôi thấy trong nhà hoặc mượn được của bạn bè lúc đó, phần nhiều là những tiểu thuyết tình ái lãng mạn, những câu chuyện dâm dục, những sách vở mê tín dị đoan, những triết lý không tưởng kiêu kỳ. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi thấy thật đầu óc tôi lúc đó chẳng khác gì một cái thùng rác, và bao nhiêu đồ thiêu của bỏ thế gian đều vứt vào trong đó. Một cách từ từ nhưng chắc chắn, những sách vở hư xấu ô uế đó đã xây dựng tôi thành một ông cụ non, bệnh hoạn, rỡm đời. Bề ngoài tôi có vẻ đạo mạo, nói năng nặng phần triết lý, nhưng thực chất bên trong là một tấm lòng xấu xa, bại hoại. Tâm trí cứ luôn luôn bị kéo về những ý nghĩ không trong sạch. Và thực tế là tôi cũng đã nhiễm một số những thói quen tật xấu, tai hại. Xấu hổ trước tình trạng đạo đức giả dối và hư hoại, tôi đã có những cố gắng sửa chữa rất đáng kể. Nhưng tất cả đều hoài công. Tôi đọc nhiều sách học làm người, định mốc thời gian làm lại cuộc đời, cố gắng hướng thiện, sử dụng nhiều biện pháp để xua đuổi những ý tưởng đen tối ra khỏi tâm trí. Nhưng cuối cùng tôi phải thú nhận một cách chua cay là mình thất bại. Sổ tay tôi ghi đầy dãy những danh ngôn, các quyết định to lớn, các giao kết trọng đại với bản thân, các ngày giờ quyết tâm, quyết chí, nhưng rồi các mốc đó cứ lui dần, mỗi lần đánh dấu một thất bại nặng nề. Quá thất vọng, tôi tìm đến tôn giáo, nhưng chưa có nhận thức gì rõ rệt. Có một quyển sách nhỏ thu hút rất mạnh sự chú ý của tôi, và tôi quyết định đem hết tâm trí cải thiện một lần chót. Quyển sách mà tôi đọc được đó là Tại sao tôi ăn chay của cư sĩ Giác Ngộ. Thật ra trước đó, có lúc tôi đã ăn chay kỳ, nhưng lần này tôi quyết chí thực hiện trường trai. Ăn chay và suy gẫm đạo lý một thời gian, tôi thấy có tiến bộ và lấy làm mừng. Tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn, thoát tục hơn. Lần lần tôi rất thỏa mãn về sự tự thức của tôi. Tôi thường tự nhủ là mình đã nắm được cốt lõi của vấn đề đạo đức. Tôi thấy mình có giá trị ở chỗ đã thấy được mình xấu xa và đang cố gắng cải thiện, sửa sai. Tôi thấy tôi hơn người là ở chỗ đó, mặc dù thực ra chính những ngày tháng ấy, ước muốn bất khiết vẫn cháy liên tục trong lòng tôi, và những thói xấu vẫn đeo dính tôi như một xiềng xích không cách gì tháo gỡ được. Dục vọng tôi chẳng những đã không chết mà cũng chẳng chịu ngủ. nếu có một lúc nào đó nó có vẻ ngủ, cũng chỉ là vờ ngủ để đánh lừa tôi thôi. Lâu đài đạo đức tôi xây bằng cát giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi thật sự tuyệt vọng. Nhưng như một người đã nói, bước đường cùng của con người chính là cơ hội cho đấng tạo hóa làm việc. Cảm tạ đấng tạo hóa nhiệm màu, đang khi tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong xiềng xích tội lỗi, thì Ngài đã đưa tay ra cứu tôi. Tôi còn nhớ rõ ngày mà tôi trở lại cùng đấng tạo hóa tôi. Đó là một ngày ảm đạm. Trong giây lát, tôi nhận thấy tất cả những gì còn sót lại trong đời mình cuối cùng rồi cũng đã mất. Và khi đám đông quanh tôi đã giải tán, bây giờ tôi mới thấy trơ trọi một mình. Chưa bao giờ tôi thấm hiểu chữ mồ côi bằng lúc ấy. Đột nhiên chính vào giờ đó tôi có một quyết định, như có một quyền lực gì xui khiến. Lúc ấy tôi hành động thật mau. Sau này tôi phải kể rằng giữa muôn ngàn các hành động điên dại của đời tôi, đây là một quyết định, một hành động khôn ngoan đặc biệt. Tôi quyết định theo Chúa cứu thế. Ngày nay đã hơn 25 năm. Tôi vẫn không bao giờ quên được cảm giác ngọt ngào và dịu dàng của giây phút đầu tiên được trò chuyện cùng Chúa. Trong giây lát, sự bình an tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi thấy rõ là tội tôi liền được Chúa tha thứ. Điều làm tôi cảm động đến nỗi tôi phải bật lên khóc nức nở chính là qua sự hướng dẫn của mục sư. Lần đầu tiên tôi được kêu gọi Đức Chúa Trời bằng hai tiếng thân mật. Cha ơi! Gần 14 năm qua, theo sự kêu gọi và ban ơn của Chúa, dù gặp bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm, tôi đã được nhiều cơ hội chỉ dẫn cho biết bao người lưu lạc, bất hạnh, được về đến nhà của Đức Chúa Trời là cha mình. Dù giữa chính quê làng tôi, giữa thành phố Hồ Chí Minh, các thành thị miền Nam, miền Lục Tỉnh, miền Duyên Hải, cao nguyên miền Trung, châu thổ sông Hồng hay các làng quê miền Bắc, đâu đâu tôi cũng thấy những tâm hồn lạc lõng bơ vơ, những tấm lòng đói khát, những số phận bất hạnh, những cuộc đời đau khổ sầu muộn cần Chúa cứu thế. Tôi đã được chứng kiến hàng ngàn người đến cùng Chúa trong nước mắt của sự ăn năn, những cuộc đời biến cải, những bệnh tật được chữa lành, những tay giang hồ trộm cướp khét tiếng được đổi mới, những tên tội phạm nguy hiểm được hoàn lương, những gia đình tan vỡ được hàn gắn, những xiềng xích tội lỗi được vứt bỏ, những năm tháng cô đơn sầu muộn được vĩnh viễn lìa xa. Mọi sự đều trở nên mới, mọi sự đều đã được thay đổi, mọi sự đều xảy ra bởi lòng nhân từ vô hạn của Chúa. Mọi sự đó đã xảy ra khi con người ăn năn quay lại cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Năm 1989, trong lúc nước Hungary và các nước Đông Âu còn là các nước xã hội chủ nghĩa, Nikki Cruz được chính phủ Cộng hòa Nhân dân Hungary mời qua thủ đô Budapest để giúp họ giải quyết nạn nghiện ma túy, thuốc phiện đang lan tràn khắp trong nước. Nikki Cruz cũng vốn là một trùm du đảng và nghiện thuốc phiện nổi tiếng. Nhưng nhờ một nhà truyền bá phúc âm dìu dắt, ông đã ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế và được Chúa đổi mới, chừa hẳn tật nghiện thuốc phiện. Ông còn đứng ra lập một trung tâm giúp thanh thiếu niên nghiện thuốc phiện, ma túy thoát khỏi ách nô lệ đó. Nhiều nhân viên chính phủ Hungary đã được đọc biết một số tác phẩm của Nikki Cruz nói về tật nghiện ma túy, nên họ đã quyết định mời ông làm diễn giả chính trong kỳ đại hội bài trừ ma túy của Hungary. Có đại diện chính quyền, các đảng viên cộng sản và các bác sĩ, các nhà tâm bệnh học, các nhà trị liệu, các chuyên viên bài trừ ma túy ở các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ba Lan, Đông Đức, Bulgaria, Romania, Tiệp Khắc và Hungary. Trên chiếc máy bay đi Budapest, Nikki Cruz tự hỏi, tại sao họ lại mời tôi? Rồi ông tự bảo thầm, có lẽ vì nước da tôi ngăm đen, có lẽ vì tôi nói tiếng Anh có giọng Puerto Rican là gốc gác của tôi. Có lẽ tôi có truyền thống văn hóa Tây Ban Nha. Có lẽ chính phủ Hungary cho tôi thuộc một thành phần thiểu số bị áp bức bóc lột. Cũng có lẽ vì họ biết tôi xuất thân từ một khu dân cư nghèo khổ, bệ rạc, bị nạn thuốc phiện ma túy hoành hành. Dù vì lý do nào đi nữa, ông cũng quyết tâm ngợi khen Chúa. Rồi ông tự hỏi, tôi biết nói gì cho nhân dân Cộng hòa Hungary đây để đề nghị với họ đường lối bài trừ ma túy. Nhưng ông cũng tự bảo thầm, làm sao tôi từ khước được lời mời của họ. Nếu tôi nói về Chúa của Thiên Giê-xu, có lẽ họ sẽ bắt giam tôi, vì đại hội sẽ quy tụ nhiều nhân vật thuộc các chính phủ Đông Âu. Nếu tôi nói về Chúa của Thiên Giê-xu, có lẽ họ sẽ trục xuất tôi chăng? Nicky Cruz thuật lại, tôi phấn đấu với chính mình, chưa biết phải làm gì. Nhưng trong lúc đó tôi biết chắc chắn tôi phải nói cho họ biết về quyền năng chữa trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài tha thứ tội lỗi, và đó chính là giải pháp cho vấn đề bài trừ thuốc phiện và ma túy của họ. Nếu họ hỏi tôi đã làm thế nào để cai thuốc phiện, thì tôi sẽ thuật cho họ nghe kinh nghiệm bản thân của tôi. Chúa Giê-xu đã cứu tôi, đã biến đổi tôi từ một người nghiền thuốc phiện, một người thua thiệt, thất bại và tuyệt vọng trong xã hội, trở thành con người mới ngày nay mà họ mời tôi đến để giúp họ bài trừ ma túy. Nếu họ hỏi tôi làm cách nào để giúp đỡ người khác thoát khỏi nạn nghiện ngập, tôi sẽ nói cho họ biết về Chúa của Thiên Giê-xu. Nếu họ hỏi tôi về các chương trình tôi đã giúp thiết lập để chiến thắng nạn nghiện thuốc phiện và ma túy của thiếu niên và của các gia đình bị nạn ấy sẽ phá hoại, thì tôi sẽ trình bày đầy đủ chi tiết. Nhưng tôi phải nói cho họ thấy rằng, trong tất cả các trường hợp, chính Chúa của Thiên Giê-xu đã chủ động trong chuyến bay rất xa và khá lâu đó. Nicky Cruz tiếp tục cầu nguyện Ngài xin Thượng Đế bày tỏ quyền năng Ngài cách rõ rệt. Trong lúc đó, ở Budapest, thủ đô Hungary, có một thiếu nữ tên là Gizana, sinh năm 1956. Gizana là một sinh viên đại học, nhưng cô đã làm nô lệ cho thuốc phiện nhiều năm rồi. Cô đã đánh mất tất cả hy vọng và tương lai của đời mình. Cô đã trở thành một thiếu nữ ốm tông, gầy đét, lại có tật đản trí, già trước tuổi. Cô cũng nhận thấy quanh cô có nhiều gia đình tan vỡ, nhiều người tuyệt vọng và tự sát vì nạn nghiện rượu, nghiện ma túy. Ngay trong các giới trí thức chuyên nghiệp, nạn nghiện thuốc phiện cũng rất thịnh hành. Khi Nicky Cruz đến thủ đô Budapest, thì cô Gizela đã đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Cô đang nằm trong bệnh viện chờ chết, nhưng cô đã được đọc một tác phẩm của Nicky Cruz nói về giải pháp của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cô không được mời dự hội nghị bài trừ thuốc phiện và ma túy, nhưng cô được mấy người bạn và một nữ y tá đưa đến phòng hội nghị vì cô muốn biết giải pháp của Chúa Cứu Thế mà Nicky Cruz đã giới thiệu trong sách có thật hay không. Khi gặp nhà truyền bá phúc âm Nicky Cruz, cô Gizela hỏi với một giọng yếu ớt, ông có phải là Nicky Cruz không? Nhà truyền bá phúc âm đáp, vâng, tôi đây. Cô tiếp, tôi đã đọc quyển sách của ông. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Các bạn tôi đưa tôi từ bệnh viện đến đây. Tôi muốn gặp ông trước khi tôi... Cô không nói hết câu đó, nhưng lại nói tiếp, tôi sắp chết đây. Đây là dặm đường cuối cùng của tôi. Ông có thể bảo tôi điều gì đây? Nhà truyền bá phúc âm Nicky Cruz cảm thấy như sự chết đang xuất hiện trong giọng nói phèo phào, yếu ớt của cô Gizela. Ông cầu nguyện thầm xin Chúa ban cho lời thích hợp rồi nói, Cô nên biết rằng Chúa có thể Giê-xu là đấng đã đổi mới tôi cũng có thể đổi mới cô. Chúa đã chết thay cô. Chúa quý trọng cô. Chúa yêu thương cô. Chúa động đến ai thì Chúa đổi mới người ấy. Chúa có thể động đến cô và đổi mới cô ngay giờ phút này. Rồi Nicky Cruz cầu nguyện thầm. Khi cầu nguyện xong, ông nói tiếp, mời cô vào phòng hội nghị, xin cô đừng dùng thuốc nữa. Cô đáp, hôm nay tôi không dùng thuốc chi cả, tôi muốn biết cho chắc chắn việc tôi đang làm. Nicky Cruz bước vào phòng hội nghị, căn phòng rộng lớn, đông nghẹt cả người. Có đến 3.500 đại biểu của 6 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Nicky Cruz nói đến vấn đề tự sát, vấn đề ma túy, thuốc phiện và vấn đề gia đình. Ông miêu tả cơ cấu gia đình theo ý nghĩa thánh kinh. Ông nhấn mạnh, Chúa có thể muốn mỗi người chúng ta sống cách nào để sẵn sàng gặp Chúa bất cứ lúc nào. Điều diệu kỳ là các nhà chức trách cộng sản cũng chăm chú nghe. Chúng tôi xin nhắc lại hội nghị này diễn ra vào giữa năm 1989, lúc nước Hungary và các nước Đông Âu còn là các nước xã hội chủ nghĩa. Khi bị các nhà chuyên môn chất vấn, nhất là khi nghe họ dùng các từ ngữ chuyên môn về y học, tâm lý học, Nicky Cruz chân thành trả lời, ông không thông thạo các vấn đề ấy, nhưng ông chỉ nhấn mạnh giải pháp hữu hiệu duy nhất trong các trung tâm bài trừ ma túy, thuốc phiện là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nicky Cruz nói đại ý, ma túy không phải chỉ là một vấn đề riêng của con cái quý vị, nhưng cũng là vấn đề của cha mẹ phải đương đầu. Nếu con cái hút ma túy, thuốc phiện hay thích uống rượu, quý vị là các bậc làm cha mẹ phải dùng uy quyền mà làm tròn trách nhiệm của mình. Hãy liên kết với các bậc làm cha mẹ khác để đồng tâm chống nạn ma túy, thuốc phiện. Phải lưu ý chăm sóc con cái mình, dù phải bỏ bớt công việc làm ăn. Cần lưu ý đến sách vở, báo chí, âm nhạc mà con cái đọc và nghe. Loại bỏ những thứ làm hại cho đầu óc non nớt của chúng. Cần biết rõ con cái sinh hoạt ở trường học như thế nào. Và trên hết, quý vị phải quỳ gối, cầu nguyện Chúa Cứu Thế và cầu thay cho những người thân yêu đang bị quyến rũ vào con đường sa ngã. Nicky Cruz thuật nhiều kinh nghiệm bản thân trong các khu vực có đông người ghiền ma túy, thuốc phiện, là nơi có bao nhiêu đứa trẻ bị lợi dụng tham dự vào việc bán lẻ ma túy, nơi mà một số đông bà mẹ vì nghiện ngập mà bỏ rơi con cái. Nhưng quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giải thoát họ. Ông nhấn mạnh quyền năng của lời cầu thay tập thể và nhắc đi nhắc lại rằng chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu là động lực duy nhất thúc đẩy các chương trình chống ma túy, thuốc phiện đến kết quả tốt đẹp mà thôi. Đến giờ thảo luận, có nhiều người đứng dậy xác nhận rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hàn gắn các gia đình tan vỡ, đã phóng thích con cái họ khỏi ma túy, thuốc phiện và nạn ghiền rượu, đã phục hồi tình yêu thương và niềm hy vọng cho họ. Lúc đó, Nicky Cruz quyết định làm một việc bất thường giữa một hội nghị do một chính phủ xã hội chủ nghĩa tổ chức. Ông kêu gọi ai muốn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa, hãy can đảm bày tỏ quyết định của mình. Ông nín thở đứng nhìn hội trường và tự hỏi, họ sẽ bắt giam tôi không? Nhưng thình lình, ông thấy một đám đông đứng dậy tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Có đến 1.100 người tiếp nhận Chúa. Trong số đó có các bác sĩ, các nhà tâm lý học, y tế, chuyên viên chữa bệnh nội khoa, các nhân viên chính phủ và cả đảng viên cộng sản của 6 nước Đông Âu nữa. Qua hôm sau, nhờ có một thông dịch viên mới, sứ điệp của Nicky Cross được chuyển đạt cách rõ ràng và chính xác hơn, nên đã thấu đến lòng của nhiều y sĩ và nhân viên chính phủ hơn nữa. Đài truyền hình của chính phủ Hungary cho một đoàn chuyên viên đến phòng đại hội để thu hình và phát hình TV trực tiếp. Khi được một phóng viên đài truyền hình đến phỏng vấn, Nicky Cross nhắc đi nhắc lại tên Chúa Cứu Thế Giê-xu nhiều lần và tái xác nhận rằng chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu có quyền năng giải quyết nạn ma túy thuốc phiện. Cô Gisela lúc ấy đang ngồi trong phòng hội nghị với một số bạn hữu. Khi Nicky Cross đang phát biểu, thì một người bạn của Gisela đưa cho ông một mảnh giấy cho biết họ phải đem cô trở về bệnh viện vì cô sắp tắt thở. Nicky Cross lập tức mời toàn thể đại hội đứng dậy. Ông nói về tình hình khẩn cấp, nên ông xin cầu nguyện đặc biệt cho cô Gisela. Ngày trước, ống máy truyền hình đang phát hình đi toàn quốc. Ông cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu động đến cô Gisela, cứu rỗi và chữa lành cô để chứng tỏ quyền năng bất di dịch của Chúa. Trong khi ông cầu nguyện, có 5 bác sĩ, 3 nữ, 2 nam đứng dìu cô Gisela ra khỏi phòng hội trường để về bệnh viện. Nicky Cross cứ tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng. Thình lình có tiếng reo lên phía sau lưng. Ông xoay lại thì thấy chính cô Gisela vừa được Chúa Cứu Thế chữa lành. Và ngay lập tức cô trở thành một người khỏe mạnh. Chung quanh cô vẫn còn 5 bác sĩ đã dìu cô lúc nãy. Và cả 5 bác sĩ này đều xác nhận cô Gisela vừa được chữa lành ngay trước mắt họ. Các bác sĩ này cũng nói Chúa Cứu Thế Giê-xu có thật và chỉ một mình Chúa mới có thể giải quyết được vấn đề của nước Hungary. Nhân dân Hungary theo dõi chương trình truyền hình hôm ấy đều được chứng kiến tận mắt quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Do đó, có rất đông người vô tín ở khắp nước Hungary được chứng kiến sự thật nên tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó chỉ là một trong các phương pháp truyền bá phúc âm của các môn đồ Chúa Cứu Thế ngày nay. Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm. Phương pháp thứ 7. Sử dụng các ân tứ thuộc linh để thực hiện các phép lạ và việc quyền năng. Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Cứu Thế sau khi hoàn thành kế hoạch cứu chuộc loài người và ngay trước khi trở về thiên đàng có quan hệ mật thiết với công cuộc truyền bá phúc âm khắp thế giới. Ngoài phúc âm Matthew đoạn 28, câu 18 đến câu 20, mệnh lệnh ấy còn được ghi chép trong phúc âm Mác đoạn 16, từ câu 15 đến câu 18, và công vụ các sứ đồ đoạn 1, câu 8. Chúc bảo các môn đệ hãy đi khắp thế giới, giảng phúc âm cho cả nhân loại. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị kết tội. Người tin ta sẽ thực hiện những phép lạ này. Nhân danh ta đuổi quỷ, nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay hay uống phải thuốc độc cũng không bị hại, đặt tay trên người bệnh thì họ được lành. Khi Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và khắp thế giới. Mệnh lệnh ấy bao gồm lời hứa ban quyền năng Thánh Linh để làm nhân chứng cho Chúa Cứu Thế, cũng như để thực hiện các dấu kỳ phép lạ, tức là sử dụng các ân tứ Thánh Linh để chữa bệnh, đuổi quỷ, cứu người. Đọc qua sách công vụ các sứ đồ, tức là quyển lịch sử truyền giáo đầu tiên, ai cũng phải nhìn nhận rằng sở dĩ phúc âm được truyền bá rộng rãi và nhanh chóng đúng theo kế hoạch của Chúa Cứu Thế từ Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến tận cùng thế giới, người ta được biết vào thời kỳ hội thánh đầu tiên, Chính vì quyền năng của Chúa Thánh Linh đã chứng minh và xác nhận phúc âm là chân xác. Khi Chúa cùng làm việc với các môn đồ, lấy các phép lạ cặp theo lời giảng và làm cho vững đạo, đối với các sứ đồ và các môn đồ đầu tiên của Chúa Cứu Thế, Hội Thánh không thể truyền bá phúc âm mà không có những việc quyền năng, dấu kỳ, phép lạ. Hội Thánh không thể mở rộng biên cương nước Chúa mà khi chưa đánh tan và chiến thắng các tà linh ác quỷ của Satan, vua của trần gian tối tăm này. Đây chính là ý nghĩa của lời Chúa Cứu Thế dạy: vì ta chiến thắng thì các con cũng chiến thắng. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã chiến thắng thế gian rồi. Giăng đoạn 16 câu 33.
Chúa Cha thiên đàng ơi, ban ơn phước xuống luôn, trao cho muôn dân khắp nơi mọi người hân hoan ca ngợi Ngài. Nguyện thần linh Cha xuyên qua bóng đêm và đập tan dây ma vương buộc cho trên chúng con, và lòng luôn dâng lên bao tiếng ca tôn vinh Giê-xu năng quyền lớn hay.
Bao người thân đang chờ mong, được tin yêu Giê-xu ngự trị lòng, xin Ngài trên trái đất, mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát ngợi Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha. Muôn dân đến thờ phương Cha. Tâm con trong mong, được nhìn xem muôn dân.